Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chính mình phải đi, chẳng có ai đi giúp. Thực hành một kỳ công điều luyện tâm thức hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tại sao chúng ta phải làm? Chúng ta phải thực hiện từ giờ giây phút khắc mới khôi phục được tình trạng thanh nhẹ vô sanh sẵn có từ bao nhiêu kiếp đã lãng quên vì sự mê lập chấp tước, quên đi khả năng sẵn có của chính mình, tạo cảnh cúng lạy nhờ đỡ cầu xin. Nhưng mà rốt cuộc hành trình mình phải tự đi, chẳng có ai đi giúp. Hiểu đó, hiểu nguyên lý này mới thấy rõ ta là một khả năng trong vũ trụ, phải thực hành, phải gieo rắc cho ta một tâm hồn, một năng lực tự giải, một ý lực thanh nhẹ vô cùng. Không nên mê lập trong sự mê chấp và đem tâm thân giam hãm trong một khuôn khổ không tiến hóa được, rồi ảnh hưởng cho mọi người tiến tới cái chỗ bất học. Cho nên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự thức, không có nhờ đỡ một người khác, nhưng họ mới thấy rõ khả năng sự hiện diện của một tâm linh trên mặt đất này có sẵn khối óc, có sẵn chân tâm từ bi khai triển rõ rệt. Chính mình phải làm mới có tiền. Chúng ta từ cõi thanh nhẹ bị rơi vào trong cõi ô trược, lấy gì chứng minh thể xác hiện tại chúng ta có tâm thức? Chúng ta biết tăng biết thôi, biết quý trọng thanh tịnh và nguyện tự giải bỏ sự động loạn mê lầm của chính mình. Điều này tất cả chúng sanh nhân loại đều có, kể cả con thú. Ngày hôm nay chúng ta vinh quang được làm con người, có cảm thức biết tu học, nhưng mà phủ nhận khả năng của chính mình, làm sao tạo thành một kỳ công tiến hóa được. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải ý thức rõ ràng trước khi chúng ta làm một việc, một việc cả suốt kiếp người, thực hành giải mở khai triển tiến hóa rõ rệt. Thì trong bao nhiêu năm nay, chính bản thân của tôi đã thực hành không có một đêm một giờ bỏ phế, đem thân xác, đem tăng tâm thức đi thử các nơi các giới, coi bị có ô nhiễm không, có trần trược không, có mê loạn không. Mọi sự tranh chấp đều giải bỏ trong tâm thức, y như lời giảng và thân xác thực hành không. Cho nên ngày hôm nay các bạn khắp năm châu đã chung vui với tôi và hiểu rõ trong ngày năm tháng mà tôi được phát triển về tâm đạo và hướng độ chính tôi và ảnh hưởng các bạn đến ngày hôm nay, không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thức được chính mình phải tu và thấy rõ sự sai lầm của chính bạn. Chính tôi cũng thấy rõ sự sai lầm của chính tôi mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu tôi chấp trong sự sai lầm thì không được. Phải thông cảm, phải phá mê phá chấp mới cảm thông hành trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ Thượng Đế đã an bài. Chư Phật đã thực hành, đã thức rõ ràng thiên đàng có thật, mà tâm chúng ta không chịu rời bỏ ôm chấp trong mê loạn, rồi trách móc đầu này, trách móc đầu kia, chính tâm thần chúng ta bất ổn, không chịu sửa, không chịu tu, không chịu thức, lại muốn làm thầy người khác là trật lắc rồi, không đúng được. Chỉ tự thức, hào quang nó mới khai mở, bộ óc nó mới khai thông, lúc đó mới cảm thấy sự thanh nhẹ, phát triển. Trong kinh Phật cũng nói cô độc viên, một mình tiến hóa, không phải tìm người khác cùng tiến hóa. Chính mình tự tiến hóa, nhiên hậu mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Mỗi người trình độ khác nhau, vạn linh mọi trình độ khác nhau, tuy đồng nhất thể nhưng trình độ khác nhau, trình độ cảm thức đều khác nhau. Vạn linh đồng nhất thể nhưng mà cảm thức khác nhau. Phải hiểu rõ điều này. Cho nên lúc chúng ta tham thiền nhập định là chuyển dưỡng hào quang tâm thức để tiến hóa. Cho nên các bạn đã làm không nhiều thì ít, qua lời giảng giải của tôi và sự ảnh hưởng tu hành, coi thân xác này tâm thường, và chính tự nó phải thức giác, cho nó lăn xả bất cứ ở góc nào, coi nó có bị ô nhiễm không, đúng sự thật không. Trên ngày hôm nay các bạn cũng nghe rất nhiều, nhiều lời chỉ trích, nhiều tâm thức hoang mang, và cảm thấy đường đi của tôi là sai. Nhưng mà kỳ thật, chưa hiểu thực hành là gì. Thực hành mới thấy rõ, mới quán thông được sự việc. Chính ta ở trong hành trình mới rõ. Cho nên các bạn đã chung hành với tôi, các bạn thấy rõ và thông cảm những gì tôi đã làm cho dành cho những người kế tiếp tiến qua, không bị mê lầm nữa. Đó là nguyên ý đại nguyện của một tâm linh phát triển và đóng góp. Cho nên trên đường đời và trên đường đạo, chúng ta đều có thử thách. Chúng ta thấy rõ cuộc đời là bãi trường thi, mà không dấn thân vô học làm sao thi. Cho nên nhiều người còn mê chấp, mê lầm điển này điển nọ, ông lên bà xuống để làm gì? Để tự hại liệt tâm thân, không phát triển, tưởng là mình đi đúng đường. Sai rồi các bạn. Quy về chân thức, phát triển hào quang, thăng hoa tiến hoa, thì mới có cơ hội lên thiên đàng học hỏi và hiểu rõ thực chất của chính mình, tiến tới vô tội phước, thì không còn giam cầm ý thức tiến hóa được. Cho nên chúng ta tu để thức, tu để tiến, tu để hợp thời tiến hóa văn minh, không phải tu càng cù lần ôm mê chấp bản tánh đen tối ngu si, tưởng chúng ta là khôn hơn người khác. Điều đó không có đâu các bạn. Các bạn còn nhiều chuyện phải làm, các bạn còn phải nhiều cơ hội để điêu luyện tâm thức các bạn, nhồi các bạn còn hơn cái bánh, các bạn mới được tiền. Cho nên cuộc sống của chúng ta rất quý. Bao nhiêu khía cạnh kích động, phản động, chúng ta cảm ơn đó là thầy của ta. Chính nhờ những cảnh phản động, kích động mà chúng ta có cơ hội tiến qua. Cho nên các bạn đừng có lo. Bao nhiêu thiên cơ biến chuyển cũng vậy đó thôi. Tâm thức các bạn là chánh. Sự biến chuyển của mặt đất là chính mặt đất đã làm ra. Tiêu hao xài phí quá nhiều thì phải gặt hái cái bệnh hoạn đó. Ngay chúng ta hàng ngày ăn uống mất trật tự cũng bị gây được bệnh hoạn. Cho nên chúng ta hiểu tu thiền để tự hiểu tự thức thì mới thấy rõ thiên cơ. Mà thiên cơ là gì? Là một câu chuyện kích động để xây dựng tâm linh tiến hóa. Không có cái gì quan trọng hết thảy. Cho nên đừng có mê lầm trong thiên cơ. chạy đông chạy tây, rốt cuộc không chạy khỏi lưới trời. Chỉ tâm thức chúng ta biết tu, biết hướng thượng, biết giải bỏ, thì chúng ta mới đạt thông ở cõi thanh nhẹ. Nếu chúng ta không giải bỏ thì chúng ta vẫn kẹt ở trong ô trược và không tiến qua nổi. Địa ngục ở đâu các bạn? Ngay trần gian này cũng là địa ngục. Chính các bạn không giải thông là các bạn đã mất quyền từ bi chân thức của bạn mà giải không thông. Nếu các bạn trở về thanh tịnh từ bi chân thức thì việc gì cũng thông. Cho nên càng tu Phật càng xóa tội là do mình tu tiến hóa cảm thức sáng suốt. Cộng đồng chư Phật chỉ biết thương yêu và xây dựng. Thượng Đế chỉ biết thương yêu và xây dựng. Thì chính chúng ta làm người mà không biết thương yêu lên chúng ta, làm sao chúng ta lại có được sự thương yêu? Chúng ta phải biết thương yêu tâm thân của chúng ta, chúng ta mới nhận được sự thương yêu của cõi thanh nhẹ. Mỗi mỗi của pháp lý vô vi khoa học quyền bí đều là thực tế tiến thân, không có nhờ đỡ tạm bỡ và trì trệ nữa. Đến giai đoạn này mọi người phải đứng lên tự thức, hướng về thanh giới, trực chỉ thiên đàng, tự nhiên mới có cơ hội về quê xưa chốn cũ được. Vốn thanh tịnh các bạn có, hàng ngày các bạn kiểm soát thì chỉ biết rồi. Tôi đang thanh tịnh, tự nhiên một lý luận nhìn nào tạo cho tôi chấp tức. Lúc đó thì các bạn thấy điện năng khối óc của bạn đi xuống, giam hãm trong gan, sân si phát khởi. Chúng ta càng tu, càng dùng ý niệm, nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật khai triển tâm linh, thì không bao giờ bị ô nhiễm. Sự ô nhiễm nó đem tới cho các bạn ở từ đâu? Trong một giây là các bạn bị ô nhiễm liền. Một cái lý luận về đạo pháp sai cũng dẫn cho tâm thức các bạn khổ khổ bao nhiêu năm mới thức được. Cho nên óc người phàm nghe đạo thì thấy sung sướng, hiểu thì khó hiểu, là chân tâm mình chưa mở, tam giới chưa thông, thượng trung hạ chưa thông. Nghe thì nghe thấy sướng thiệt, thấy nhẹ thiệt, rút bộ đầu thiệt, nhưng mà chúng ta chưa mở. Phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, hướng thượng, hướng về chân tâm, tưởng trợ Phật, tức là tưởng đến chân tâm của chính chúng ta. Đâu có gì động loạn mà phải sợ các bạn. Hằng ngày các bạn biết tưởng đến chân tâm các bạn, thì các bạn đi đâu cũng thông, chứ không phải nên đợi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chỗ nào các bạn cũng đi thông hết. Điện năng càng ngày càng dồi dào, điện năng từ bi khai mở, sáng choang trong tâm thức, giải mở cho mọi nơi mọi giới. Đó là người thức tâm tu về vô vi. Khi người giải thông là mới là vô vi, giải chưa thông chưa phải vô vi. Vô vi là không còn làm gì nữa, không không thanh nhẹ, trong không còn không nữa cơ mà. Tại sao các bạn tu tới ngày nay còn ôm chấp lý này luận kia để làm gì? Các bạn là vô sanh rõ ràng. Điện năng từ bi là vô sanh rõ ràng. Tại sao các bạn không mở một chút để cho nó tiến? Trở về đi, trở về nơi đó, vốn thanh tịnh, tự do đời đời bất diệt, đó mới là cảnh tự do. Cảnh các bạn đây là không, chưa phải tự do.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tiền, tình, duyên, nghiệp, bất cứ cái gì muốn hỏi cũng được hết.
A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con muốn hỏi về chỗ Phú Thị Gai đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh. Thầy chỉ dạy thầy
phán bác mang bệnh gì?
Dạ, tôi thì mang bệnh tâm thần, về
bệnh tâm thần.
Và, dạ.
Tâm thần là do đâu? Bác nhận định bác có tâm thần.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con người trần bất thiện làm sao biết được ạ?
Là cái tâm của cô bác hay lo chuyện bên ngoài.
A Di Đà Phật.
Bác quên bác đi.
A Di Đà Phật.
Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia cang.
A Di Đà Phật.
Bác hiểu chỗ đó không?
A Di Đà Phật.
Rồi cái thần kinh bác không ổn.
Dạ.
Tới việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa.
A Di Đà Phật.
Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu.
Dạ.
Nó làm hay quên.
Dạ.
Muốn nói chuyện này nó chạy đi chuyện khác. Nó không có ổn định. Nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Xe hư vô đây là gara. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh. Có trời Phật chứng minh, có cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ. Bác mới có cái máy đa nắm để nói chuyện. Và có quần áo bẩn. Có thân thể đi đứng. Không phải là một chuyện đơn giản. Nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm. Nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác. Thành ra sinh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp. Và bác đọc lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm đã làm thành tựu một số người chung họp vui học. Bác nghiên cứu cho thiệt kỹ, rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút. Chứ không có một người nào hết, không có đổ lỗi cho ai hết, chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ mười là đi vô cửa thứ mười, là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên nghe được đạo, bác sửa những từng số đó. Nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa. Và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
À, chị Đà Phật, yeah. Thầy con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này à.
Yeah.
Con cháu nhỏ đó để ăn mày thầy chữ cho yeah. cháu à. Còn con thì tâm linh của con thì từ trước đến giờ thì bạch thầy để thầy giảng ấy, chứ còn thật con cháu nhỏ đó con kêu thầy
thì cũng vậy mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định.
Dạ.
A Di Đà Phật. Nói thêm để cho bác thấy.
A Di Đà Phật.
Cháu cũng cùng nghe.
A Di Đà Phật.
Đó, mình có một khối óc không có phải dễ tạo. Không có ai cho khôi con có khối óc hết. Nhưng mà có trật tự hay là không? Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn.
A Di Đà Phật.
Ở đây rất dễ, ở đây bây giờ có cơ sở thanh lọc. Con chịu khó, con nên thanh lọc một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố trong máu được thanh lọc, thì cái óc nó minh mẫn, không có khó khăn nữa.
Dạ. Nam mô Di Kiên Phật. Kính thưa thầy, con tên là Trần Đại Lượng ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Yeah. Hôm nay đến có dịp đến đây nghe thầy xin phép đến trước nhất kính lại mừng thầy.
Yeah.
Thầy có hai câu hỏi.
Yeah.
Thì con mới tu nên có cái có lẽ cái trình độ tân tiến nó chưa có nhiều, thành ra có những câu hỏi nó hơi thấp, thì xin thầy miễn chấp cho con.
Cứ giờ hỏi.
Câu thứ nhất về phép nó có làm một cái số chuỗi như thế này, 78, để Pháp Vân chứng minh đó.
Yeah.
Xin phép có hỏi tại sao phải 78 mà cái lần thở, có cái lý do tại sao 78, tại không không làm 80 hay là 90, 100 hay là 50.
Bởi vì trật tự của một giáp, một ngày là một giáp, 12 giờ là một giáp, nhưng là rốt cuộc phải trở về không. Anh động loạn một ngày 12 tiếng kiếm ăn này kia kia nọ, anh phải trở về không, anh mới về với chính anh được. Thì bộ gan anh nó yên ổn và anh luyện tập được thi nhẫn nhục, nếu được nhịn nhục đã. Mà không cần phải làm chuỗi, ở đây đâu có dạy chuỗi, dùng ý thôi.
Cái
ý anh tương lai sẽ thành một sâu chuỗi.
Cái lý do con nói thay vì đếm 12, đếm 11 thì con cứ việc làm 12 cái là không cần đếm, chứ hít vào thở ra đủ 12 cái rồi quên.
Không, anh dùng ý nó mạnh hơn.
Ý mạnh hơn.
Còn nếu mà anh ý lại và sâu chuỗi là anh làm chuyện ngoại cảnh, thành thức lực anh không có. Còn cái ý anh là thực lực. Thực lực là anh tập trung ở đây để anh giải như thế này. Thì cái thực lực, cái energy của anh nó làm việc.
Yeah.
Còn anh nên nắm cái chuỗi là cái energy của anh nó chạy vô cái cục đó.
Có lẽ thưa thầy, có lẽ trình độ tu con chưa tới, thành ra phải dùng cái phương tiện này
không
để giúp
phải,
cho...
phải tập ý chí tập ở ý. Đây cấm không cho sợ sợ chuỗi.
Dạ. Yeah.
Sai chuỗi anh sẽ ý lại sau chuỗi và yeah. anh sẽ đi lạc đàn.
Yeah. Yeah.
Thì
ơn,
con mắt anh không được sáng.
Yeah.
Còn anh làm cái, bằng cái ý lực của anh, con mắt anh phải sáng. Và cái gan anh nhẹ, cái tánh kiên nhẫn anh nó càng ngày càng gia tăng.
Yeah.
Đó, anh làm như vậy là cái gan của bộ gan anh nó nhẹ, kiên nhẫn và không có ăn nhiều, khỏe mạnh, con yeah. mắt nó sáng ra. Và anh làm như vậy là cái energy của anh chỉ gửi vô trong cái sâu chuỗi ra thôi. Còn cái thực chất sâu chuỗi của mình mà niệm Phật hàng ngày, mà khi mà anh niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật rồi anh thấy sâu chuỗi chạy ở đây, đó là mà thật được. Gặp ma quỷ nó tới nó đánh anh cũng chỉ biết niệm Phật thôi à. Thì sâu chuỗi người ta làm việc. Một sâu chuỗi đánh ra một cái là thấy nó tiêu rồi. Tôi đã bị ở ngay Tây Đức. Tôi ở Tây Đức hai con quỷ thấy rõ ràng cái phòng đó không ai dám ở, mà bà Zimmerman cho tôi lên để ở đó ở. Tôi mới vừa nằm mắt tôi mở thấy hai con từ ngoài cửa sổ chạy vô. Tôi nói cuối này chết rồi, mà nó rắn đen thui mà nó chạy vô. Tôi nói cuối này chắc chết rồi chứ, phép gì mình đâu hồi nào vô tư đâu có vậy phép. Thì tự nhiên Nam Mô Di Đà Phật, tôi thấy hai cái sâu chuỗi nó ra, nó quấn một cái hai thằng đó nó ngã ngửa. To con mà ngã ngửa. Thì mình mới thấy là cái diệu pháp mình đã tu luyện từ giờ phút khắc không bỏ cái niệm Phật. Cho nên nó có một cái quy lực rất mạnh mà mình không hay. Gặp cái trường hợp đó mới thấy.
Đào tâm xoay chuyển trí lòng, phòng khi bất trắc khai vòng, cảm cho sống tạm cõi mù, say mê đời đạo an vui phần hồn. Trong không thức giác sanh tồn, lui về thanh tịnh giữ hồn lo tu. Dù cho thế cảnh tiên xu dạy cho hiểu đạo trung tu hoài hoài, càn khôn vũ trụ thanh đài, trong thanh có trược ngày ngày đạt thống, chẳng còn ước nguyện ngoài trong, một lòng tu tiên tham tòng lý chân. Tự mình giải tỏa giận hờn, thực hành chân pháp rõ ơn Phật trời, cảm thông nguyên lý hợp thời. Chắp tay nguyện niệm hai lần: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Chứng minh đệ tử: tên họ, tu hành đắc đạo. Nam mô Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.